Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tái như Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tái như Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tái như Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thế Tôn, Ngài Lục A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tái dương nước Tam Bảo thích quán phát sinh gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể Chư Phật tử trong đạo tràng, luôn được an vui tịnh lặng, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn độc nhau cả thảy. Thưa quý vị, trong đề tài hôm nay chúng ta xin gọi lại quý vị một cái đề tài được gọi là ba cách giữ giới. Cái đề tài này được Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng trong Phân Chỉ Kinh với cái sự vấn tắc. Bài kinh này có tên gọi là Ngài Trai Giới, tức Ngài Bồ Tát. Và Đức Phật Ngài đã dạy bà Vishkha. Và cái ngày mà Bắc Quan Trai Giới á, hay là ngày lễ của thì thông thường người ta rất là những người Phật tử luôn luôn là thọ trì một cách giới hạn, nhưng mà tôi cũng có tồn động một số nhược điểm. Trên Đức Phật Ngài dạy bà Vishakha là có ba cái hạng người giữ giới Bồ Tát. Thứ nhất là giữ giới Bồ Tát theo cách người chăn bò. Cái thứ hai là giữ giới Bồ Tát theo cái ngoại đạo. Và cách thứ ba là giữ giới Bồ Tát của Bậc Thánh. Thì đây là nói về cái giới Bát Quan Trai Giới, tức là giới Bồ Tát. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu rộng ra thì không phải chỉ là cái giới nhập, mà cách thức giữ giới. Và từ đó chúng ta còn phải hiểu rộng ra thêm nữa, đó là cách thức chúng ta tạo phước hay là phước. Tuy rằng là một cái sự kiện chỉ là cái giới Bát Quan Trai Giới, cái ngày Bát Quan Trai Giới, thì Đức Phật Ngài dạy á, thế nào là cái giữ giới như người trong bò. Thì vào buổi sáng người trong bò đó, nó bò ra đồng ăn cỏ, rồi buổi chiều lùa các con bò trở về chuồng giao cho chủ, hoặc là trở về chuồng của chính nó. Thì dù với con bò nó có ăn cỏ hay không ăn cỏ, nó có uống nước hay không uống nước, thì nó cũng không quan tâm tới. Hoặc giả là cái con bò nó có no hay không no, người dẫn bò cũng không quan tâm tới. Tức là để mạnh con bò nó muốn tìm vật thực như thế nào tùy nó. Nhưng mà cái gã trong bò này sẽ rong chơi vui thú hay riêng, Đừng có suy nghĩ rằng là cái con bò này hôm nay ăn cỏ cánh đồng này uống nước ở nơi này ở nơi kia, vậy thì ngày mai ta sẽ dẫn con bò hay những con đàn bò đó để tới cái cánh đồng này uống nước như này. Còn tôi cũng vậy, có một số người giữ gìn bác quan thế giới đó, mà trong ba bảo bác quan thế giới thường thường mà buổi chiều không được ăn, nếu là không được ăn quá ngọt. Cái người giữ bát quan thế giới không có để tâm tu tập, mà chỉ nghĩ rằng hôm nay vào buổi sáng mình đã thọ dụng cái món này món này, ráng cố gắng chịu đựng để ngày mai mình sẽ thọ dụng lại món này ở nơi này. Quả dạ giống như cái người chăn bò, nó không cần biết con bò ăn có no hay không, nó uống nước có tốt hay không. Giờ buổi sáng ra lùa một số bò ra đồng, giờ buổi chiều nó đếm lại cho đủ số lượng bò đem về giao cho chủ hay đem về để nhốt vào chuồng. Cũng vậy, một số người chỉ biết điểm giới mà không có biết được tính chất của giới. Đó là hôm nay tôi thọ bát quan thế giới hay hoặc tôi thọ năm giới, à, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi buổi chiều á kiểm tra lại là 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, tức là biên giới giống như cùng những cái người chăn bò, và chỉ biết biết điếm những cục bò mà không hiểu được cái tính chất của giới, căn đức của giới, cái nguyên nhân nào có giới, nguyên nhân nào giới bị tích, không có nắm rõ. Mà xin thưa rằng phần đông thì rơi vào cái tình cảnh người Phật tử nghĩ rằng mình là người Phật tử, mình nương nhờ ơn đức Phật Pháp Tăng Tam Quy gìn giữ năm giới, chỉ biết điếm giới, chỉ biết điếm là tôi không sát sanh, không lấy của không cho, không tà hạnh trong dục lạ, không nói dối, không có uống rượu chất sai, nhưng mà không hiểu được cái ân giới để nguyên nhân nào khiến cho giới bị đứt, cái nguyên nhân nào trong sạch. Và cái giới này nếu vi phạm thì nó sẽ dẫn tới đâu, và nếu như nó không vi phạm thì nó đạt được cái gì, có cái lợi ích gì. Tựa giống như cái người chăn bò, à, chỉ biết điểm giới mà, à, điểm như con bò mà, chứ không biết con bò là nó ăn như thế nào, nó uống như thế nào, những cái loại vật thực hay không, những cái loại nước nó uống có độc hại hay không, và nó sẽ cho được cái gì và nó sẽ không cho được cái gì. Cái dữ giới cái kiểu này thì nó không có tác dụng lớn, mà lại nữa ví dụ như vậy, chúng ta giữ giới không ăn chiều, bất quan thế giới không ăn chiều, nó là thuộc về cái giới của thế gian hay là giới của phi thế gian, nó khác, nó thuộc về giới của thế gian hay là giới của siêu thế, cái tính chất không ăn chiều như thế này. Mà tại sao người ta phải giữ gây ở đó, nhằm mục đích gì? Vấn đề trang điểm hay là ca, nó thuộc về cái giới của thế gian hay là cái giới của siêu thế? Nếu vi phạm, nó phạm vào cái nghiệp gì? Và nó sẽ dẫn tới những cái kết quả ra sao? Nếu mà đánh xa được nó thì có lợi gì? Ta nằm giường cao và xinh đẹp đó, như thế nào? Nó có phạm nghiệp gì không? Nó hoàn toàn là không cần thiết. Nếu mà có chăng ấy, cũng chỉ biết tìm hiểu sự sự. Nếu tựa giống như cái người ở chăn bò, thấy con bò nó ăn cỏ, biết nó ăn cỏ, cái bụng nó hơi căng căng lên, nó cho là no. Mà thật sự có no hay không? Chưa biết. Rồi một số người lại hiểu sai nữa, nó cho rằng cái ngày mà bắt quan tây giới mà thức ba cái giới sao đó rồi cũng mang tội. Ôi, xin thưa, không có mang tội. Không phải là ăn chiều là phạm vào cái giới đó là mang nghiệp. Không phải nằm giường cao xinh đẹp phạm vào cái giới đó là mang nghiệp lớn. Mình đủ sức dẫn xuống là còn khả không có. Không có. Không phải múa hát thổi kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn đó là vi phạm vào, thì phạm vào một cái tội nặng, mà phải rớt xuống khổ cảnh. Xin thưa, không có. Mà vì không có hiểu cho nên cứ khăng khăng vậy, nó trở thành một cái loại gọi là giới cấm thủ mà không thấy, không biết. À, xin thưa, ba cái giới sao đó của Bát Quan Thế Giới đó hoàn toàn không có phạm nghiệp gì đó. Có phải ăn chiều là phạm nghiệp? Không phải. Mà nếu bảo ăn chiều phạm nghiệp đó, thì thế gian này phạm nghiệp vô cùng nhiều lắm. Mà hằng ngày đó, ngoại trừ cái ngày Bát Quan Thế Giới, nếu người nào có giữ thì không phạm nghiệp ăn chiều. Chứ ngoài ra đó, người Phật tử nào giữ năm giới thường xuyên tập làm một kẹp mỗi ngày là Phật. Thực tế không có. Rồi múa hát thổi kèn đờn có phạm nghiệp không? Nghe múa hát thổi kèn đờn có phạm nghiệp cũng không luôn. Nằm giường cao và xinh đẹp có phạm nghiệp không? Cũng không luôn. Nhưng mà tại sao? Tại sao cái ngày Bát Quan Thế Giới lại chúng ta phải hiểu được cái chất và cái công dụng. Như vậy, như là cái người mà chăn bò xảo, hoặc là cái người mà biết rõ con bò ăn cái loại nước này, ăn cái loại vật thực này, nó không có độc hại, nó tốt đẹp, uống cái loại nước này nó trong sạch, nó không bị ô nhiễm. Chứ không phải là tùy con bò muốn ăn gì ăn, muốn uống gì uống. Cũng vậy, để cái giới mình phải biết rõ, chứ không phải muốn hiểu sao thì hiểu. Nói cho có Đức Phật định ra vi phạm có tội. Có những giới luật của Đức Phật nó thuộc về cái thế gian. Thế gian không chấp nhận mà Đức Phật ngài thấy nó có một cái tác dụng lớn ở trong một cái góc độ khác. Ngài chế định ngài không có chiều ra thế gian đâu. Như trong tạng luật thì chúng ta thấy là có những một số cư sĩ chê trách những vị tỳ khưu tại sao mà họ dụng vàng bạc giống như những người cư sĩ. Nên Đức Phật ngài thấy rằng những điều mà người cư sĩ chê trách đó, trong cái bối cảnh đó, trong cái thời đó nó hợp lý. Và cái điều này sẽ không làm tới đem tới cái niềm tin cho những ai chưa có niềm tin, đem tới niềm tin cho những đang có niềm tin, là tăng trưởng niềm tin đó. Mà cái sự mà lánh xa đi những cái nguy hiểm đó đó, đó là một điều tốt cho vị sa môn, bởi lúc đó nó không cần thiết, bởi lúc đó nó không cần thiết. Bởi vì thời Đức Phật á, người ta những gì sa môn không có buôn bán, không có trao đổi, cho nên vấn đề mà có vàng bạc là tiền bạc đó, nó trở nên dư thừa, nó khiến bận bịu, nó làm cho tâm bị đắm nhiễm trong đó, nó làm tâm bị vướng mắc cái tham ái này. Mà đánh xa thì là tốt, nó vừa phù hợp với đạo mà phù hợp với cuộc đời, chứ không phải cái người Phật tử mà chê trách cái gì là Đức Thế Tôn ngài chiều theo nữa, chuyện không có. Mà trong tạng luật chúng ta thấy như vậy, nếu chúng ta hiểu một cái góc độ này thì là chúng ta đã sai rồi. Giống như cái người chăn bò chỉ biết cái điếm cái số lượng bò, mình chúng ta sẽ không khai thác vấn đề. Anh xin trở lại vấn đề mà Bát Quan Trai Giới đó, bật ra ba thế giới vì sao đó, giới thứ sáu, giới thứ bảy, giới thứ tám đó, nhằm mục đích là nó không có phạm nghiệp. Nên một số vị giảng sư giải thích rằng đó là khi mà ngài Bát Quan Trai Giới mà đức một giới là đức hết, à, phạm một giới là phạm hết, không có phạm giới nào ra bao giới đó, mà phạm giới nào mang nghiệp có tội thì phải biết rõ, chứ không phải là phạm đức một giới là đức hết. Chính cái người giảng cũng đã giống như người chăn bò thì nói chi mà cái người nghe là không lập tâm trở thành một người chăn bò nữa. Đức cái giới nào thì phạm giới đó thôi chứ. Mà ba giới sao đức ấy, nó không có mang nghiệp. Năm giới trước đó, mà ba giới sau cái mục đích mà Đức Phật này lập ra để chi, để rèn luyện cái tâm áp chế đi cái tham ái, tham về cái sắc hương vị xúc, có áp chế được cái sắc thinh hương vị chút xúc đó, dần dần lâu ngày rồi đó nó tạo thành một cái nếp thói quen. Một khi mà áp chế được sắc thinh hương vị xúc đó, không rơi vào hương vị xúc thì dễ dàng chứng đắc được thiền định. Nó là cái công năng của giới Bát Quan, ở ba cái giới sau là như vậy. Không ăn chiều cái là áp chế được cái tham, những cái vị chất ngon ngọt, những cái vật thực. Không trang điểm là áp chế đi cái tham sắc. Không có nghe múa hát thổi kèn đờn, hoặc là xem múa hát nghe đờn kèn, áp chế đi cái thầm đàn, áp đi cái ham thích như âm thanh. gì du dương, chứ nghe không có phạm gì hết đó. Nhưng để tâm nó bị vướng mắc vô cái tham ái, ca hát không có phạm gì hết, nhưng mà để tâm bị dính mắc vô cái tham ái, trang điểm, nhưng mà tâm dính mắc vô cái tham trang điểm, rồi thoa sức mật thơm để áp chế cái tâm hương. Rồi nằm giường cao xinh đẹp áp chế cái tham xúc, sắc thinh hương vị xúc. Năm cái loại này nó quyến rũ tâm, nó rơi vào cái tham ái, rơi vào dính mắc. Trên ba cái giới này nhằm mục đích là áp chế nó đi, để chi vậy? Nó để dẫn tới thiền định. Mà không áp chế được nó thì không dẫn tới thiền định được. Chúng ta nhớ rõ ràng rằng chi tầm của thiền áp chế hôn trầm thủy miên, chi tứ gọi được cái hoài nghi, chi hỷ của thiền áp chế được cái sân hận, và chi lạc của thiền áp chế được phóng dật. Nhưng mà chi định mới áp chế được cái năm dục. Nên chính ba cái giới này có công năng là nó áp chế được cái tham sắc tinh hương vị xúc. Mà có vậy mới dẫn tới thiền định. Mà bây giờ khi dẫn tới thiền định rồi, nếu như có trí nữa đấy, thì từ thiền định nó phát huy tuệ quán để chứng đắc được đạo quả. Mình đâu có hiểu. Thì tựa giống như là hôm nay con bò đang ở cái đồng này, nó uống nước ở đồng này, vậy ngày mai dẫn bò tới đồng này, nó ăn nước ở cỏ đồng này, cũng vậy. Hôm nay mình thọ dụng cái món này, món này chiều không có thọ dụng, ngày mai mình thọ dụng lại. Cái người nào mà giữ gìn cái giới Bồ Tát như cách đó đó, thì trước đây không giống gì cái người chẳng khác gì cái người chẳng bò. Đấy. Mặt khác nữa cho chúng ta thấy cái người chăn bò chỉ là một người làm thuê. Đây cũng vậy, buổi sáng theo dẫn ngư dân lĩnh chủ đem bò ra ngoài đồng, rồi buổi chiều đem về với đủ số lượng bò giao chỗ sập, rồi để một cái đúng ngày đúng giờ nào đó nhận lộc một cái món thù lao do cái công mà đi chăn bò. Được người chủ trả công như vậy. Thế cũng vậy, cái dự giới để mà muốn rằng nhờ được cải thiện cái đời sống trong hiện tại này nó tốt đẹp hơn. À, tôi được sống lâu, tôi được sắc đẹp. À, tôi được cái phước lành của giới hỗ trợ cho cái đời sống vật chất cũng tốt đẹp hơn. Nó được giàu lên. Nó chẳng khác nào cái người làm thuê, sau một thời gian rồi nhận được một số thù lao từ chủ. Cũng vậy, nỗ lực thực hành giới để sau này mình được cái số thù lao đó là cải thiện cái đời sống. Cái đời sống đó được tươm tất hơn, nó được khá giả hơn, nó được cái hạnh thông hơn. Mà có phải rằng chúng ta luôn luôn bị rơi vào từ hạnh, tôi giữ giới để cho tôi được sống lâu, tôi để giữ giới cho tôi được xinh đẹp, tôi giữ giới để cho tôi được cái đầy đủ tài sản. Mặc dù trong câu chúc của cái vị tỳ kheo là Sile Na Vô Sambada, giới có thể mang tới những cái tài sản, Nhưng mà tài sản mà cần thiết đó, mà có đó, nó phải là cái tài sản của vật chất, mà đó là cái thánh sản. Đó, đức tin là cái tài sản, giới hạnh là cái tài sản, nghe nhiều là cái tài sản, hổ thẹn đối với tội lỗi, ghê sợ đối với tội lỗi, đó là một cái tài sản. Buông bỏ hay là bố thí, buông bỏ là một tài sản, trí tuệ là một cái tài sản đó mới là tốt đẹp nhất. Dù nhu cầu hiện tại đó là vàng ngọc đá quý là nó cao quý, nhưng mà vàng ngọc đá quý nó chỉ tạm thời được. Nếu có an lạc chắc nếu mình an lạc chắc cũng chỉ một chút. Nhưng mà chính cái bảy cái loại tài sản này nó chứ mình an lạc nhiều đời nhiều kiếp. Mình có cái vàng ngọc đá quý này nó có thể giúp cho mình được an lạc ở trong hiện tại, nhưng mà tương lai chưa chắc, nó lại dẫn xuống khổ cảnh. Nhưng có bảy loại tài sản kia nó có thể thoát ra khỏi bốn khổ cảnh, không rơi vào khổ cảnh. Nhưng mà hiểu làm cái chữ tài sản Sile Na Phu Ca Sampada, giữ giới có được nhiều tài sản, nên là thích thú, thì chẳng khác nào một người săn bò. Làm công một thời gian xong để nhận được một thù lao từ chủ. Mình nếu không phải thì cũng là một người làm thuê. À, xin lỗi, không phải là một người làm thuê thì cũng là một người buôn bán. Thông thường cái người buôn bán họ trao đổi cái món vật này để lấy một cái lợi nhuận cao hơn. Đúng vậy, có một số người giữ giới đó, họ không mong giàu có, không mong gì hết, mà họ mong kiếp sau được làm vua, làm quan, làm chư thiên. Họ bằng lòng trao đổi cái ân đức giới để đánh đổi lại với cái địa vị là vua, quan, tiểu thơ, hoàng tử, hoàng hậu hay là chư thiên, như một người buôn bán. Tại sao vậy? Bởi vì họ không hiểu được cái ân đức giới, giống như gã chăn bò không hiểu được cái con bò nó có những đặc tướng như thế nào, nó quý như thế nào, nó cho cái loại sữa tốt. Nhưng con bò chúa nó có khả năng chống lại cái cọp beo sư tử, nó có sức mạnh có thể là đối diện với cọp beo sư tử được chứ không. Nhưng mà những con bò chúa mới sơ sinh á, thì nó vẫn bị những cái con chó rừng giết chết. Nhưng phải không? Nó chỉ chống lại được cái sư tử cọp beo đó khi mà cái con bò chúa đó nó trưởng, chứ nó mới sơ sinh thì vẫn bị những thú dữ giết chết. Nhưng mà cái người chăn bò không biết đây là cái loại bậc chúa cần phải nuôi dưỡng đó, thì cái giới này có đủ sức để chống lại những cái phiền não, chống lại với ma dương, diệt trừ luôn cả những phiền não, diệt trừ luôn những cái tai hại. Đâu có biết, cho nên cái giới này nó sẽ chết từ trong trứng nước, nó vừa sinh ra xong nó chết, giống như con bò chúa sinh ra là bị chết, thọ giới xong vài ba ngày sau là xong ngay, vừa có quy còn vừa có giới rồi nghe, mà chưa chắc đã có quy pháp nữa. Chưa chắc được có pháp mà đắc tâm quy à, mà chưa chắc được có cái giới nữa. Mà dù cho có Lắc Tâm Quy, dù cho cái giới nữa thì dài ba ngày sau nữa cái giới cũng bị chết, giống như cái con bò sơ sinh là bị sát hại bởi những cái con chó rừng, bị con chó rừng cắn chết mới sai. Bởi vì đây là cái người chăn bò không biết được cái giá trị của cái con bò chúa, còn phải nuôi dưỡng nó. Cái con bò chúa nó trưởng thành rồi đó, nó đủ sức chống lại cọp beo, nhưng bây giờ nó mới sơ sinh mà nó đâu hiểu được cái ân đức giới. Thứ hai là đánh đổi những biết được ân đức giới rồi nhưng mà biết được cái giới tốt để mình đánh đổi cái con bò chúa, nó đổi lấy một cái số tài lộc, thì chẳng khác nào là con người buôn bán. Người có một con bò chúa đó, sử dụng con bò chúa đó nhưng mà không sẵn lòng đánh đổi con bò chúa đó để đổi lấy một số vàng ngọc đá quý, thì đó là kẻ buôn bán. Cũng vậy, giữ giới mà không hiểu được ân đức giới, mặc dù có hiểu ân đức giới mà có tầm cầu về cái thiên giới, mong mỏi là kiếp sau mình chứng đắc được tái sanh về cõi chư thiên cộng trú với chư thiên, hoặc là làm vua làm quan làm vị đại đế, hoặc là một vị mỹ nữ đẹp nhất trên thế gian này, hoặc là một vị hoàng hậu lừng danh. Nhờ giữ giới này mà được như vậy thì chẳng khác nào là kẻ buồn bã. Nên nó chỉ là một cái lĩnh vực về cái một cái lĩnh vực về giới thôi. Nhưng mà nếu mà nó mà nhân rộng ra đó trong cái sự nghiệp mà hành pháp của mình, cái con đường hành pháp của mình, thì giữ giới giống người dân bò cũng giống như cái làm phước mà vừa tựa, giống như không hiểu được nguyên nhân nào mình tạo cái phước này, và cái nhân, do cái phước này có cái nhân này nó dẫn tới cái quả nào, mà trong cái số quả mình nhận được đó, cái quả nào là tối thắng nhé. Mấy người dân bò này cũng tựa giống như mấy người làm vườn ngu dốt vậy. Gieo một cái hạt giống xuống đó được cái kết quả là có cái cây cho ra nhiều cái trái, hái cái trái đâu biết phân biệt được cái loại trái nào tốt nhất, cái loại trái nào tốt thứ gì, và cái nào tốt thứ ba, trái nào thuộc kiệt cái hạ phẩm thấp kém nhất, anh có trái cái hái, trái nào cũng dùng nữa, trái nào cũng xài nữa, hài lòng với cái trái đó. Nhưng mà thật sự có những cái trái nó cái độc, nó độc không phải là do bản chất nó độc mà nó do bị ô nhiễm từ bên ngoài độc, như cái trái cây bên trong nó sâu không dòi bò được. Nếu cái người vui dốt vẫn cứ ăn ăn cách thoải mái, ăn một cách gọi là sung sướng, không biết gạt bỏ những con dòi ra hoặc là ném bỏ những cái trái cây đó đi, mình cứ ăn cứ ăn thôi. Vậy một số Phật tử làm phước cho mong mỏi được cái này được cái kia, mình thứ nhất là không biết là cái nhân này nó cho được cái kết quả nào, rồi bao nhiêu kết quả, trong những kết quả nào là tối thắng nhất. Gieo một hạt giống vậy xuống có một cái trái cây lên có nhiều cái quả, nhưng mà cái quả nào là tốt nhất, cái quả nào là xấu nhất, hạ liệt nhất, rồi quả ném bỏ, không biết. Không biết mà có nhiều người làm phước, tạo phước giống như kẻ làm thuê, người ta mướn đi, nó đi chùa cho đi chùa chung với nhau, hoặc là đi một lễ hội chung với nhau á, thì bạn thôi là chị làm phước đi cúng dường chị tăng này, nó không hiểu được cái tại sao phải cúng dường, mà cúng dường cái điều nào có lợi ích và cúng dường điều nào không lợi ích. Nghe người bạn bảo vậy, làm theo cũng giống như là một người đầy tớ làm theo lệnh chủ vậy thôi. Chủ biểu làm là làm thôi, nó cần suy nghĩ, nói cách khác là không muốn suy nghĩ, lúc độ nào đó là không được phép suy nghĩ, phải làm theo mệnh lệnh của người chủ. Đúng vậy, một số Phật tử nghe ông sư bảo làm vậy là phải làm thôi, mà không cần suy xét. Tạo phước kiểu đó cũng thấy khác nào người nô lệ. Nhà sư bảo cúng dường cứ cúng dường thôi, cần phân biết ông này có đáng cúng dường hay không, cách cúng dường này nó có phải là tốt hay không, cách cúng dường này có phải là hợp pháp hay không. Nghe ông sư biểu cúng dường là cứ cúng dường thôi. Dạ, giống như kẻ nô lệ, giống như người làm thuê, phải làm theo lệnh chủ, không có quyền suy nghĩ, không chịu suy nghĩ. Rồi một số người biết được à, cái phước này nó cho cái quả này, nó được này được kia, nhưng mà lại muốn được làm vua quan. Chỉ vì nhưng chẳng khác nào cái người mua bán, bằng bằng đến luôn cái ân đức của bố thí, một ân đức của cái phước lành đó, để đổi lấy cái đó. Mà có phải rằng sự thật thì nó đau lòng lắm không, nó phũ phàng thật mà. Bởi vì chúng ta bị lừa mị nhiều quá rồi. Người Phật tử thì bị mấy ông sư lừa mị, mấy ông sư nhỏ là bị mấy ông sư lớn lừa mị, rồi mấy ông sư lớn thì cái đầu óc giống như người chăn bò. Một kẻ ngu dẫn đám ngu đi theo, một người đuôi dẫn nhóm đuôi đi theo. Dần dần cái Phật pháp này rơi vào cái loại cũng từ những lý do, từ một trong những lý do này. Không áp chế được cái tham ái, mặc dù mở miệng biết rằng là tham là cái nguồn gốc của đau khổ, tham là cái sự mà dẫn dắt tới đau khổ sinh tử luân hồi, nói y như kinh, nhưng mà như con như gã chăn bò, biết đếm số lượng bò mà thôi, chứ không hiểu gì bò. Thế vậy thì cứ bảo người Phật tử cứ hãy cúng dường đi, hãy cúng dường. Mà đâu bảo tu tập đâu, đâu bảo thực hiện được những cái điều mà tốt đẹp hơn đâu. Thì cái người này chỉ là người con người chăn bò, chỉ biết được một cái loại bò thôi, chứ đâu biết nhiều cái loại bò khác. Chỉ biết con bò thường thôi, chứ đâu biết loại bò chúa, biết giá trị. Lớp nhóm đi nhau nhau lên hay quá, đúng quên là phước để sanh về cõi trời, té ra rơi vào cái người buôn bán mất tiêu. Nó có cái loại là nó có tác dụng gì lớn, rất là nhiều chuyện mà. Đây là cách thứ nhất, cách thứ nhất đó là giữ giới như người chăn bò, hay là làm phước giống như người chăn bò, mà chỉ biết cái loại phước đó thôi, mà không hiểu được cái ân đức của phước đó, chắc của phước đó, và phước đó gì sẽ dẫn về đâu. nó sẽ đưa đến cái chỗ nào mà tốt đẹp nhất, đâu có chọn lấy cái đó đâu. Mà một cái chi pháp này giữ giới với người chăn bò nó chi giới thôi, quý vị sẽ phân tích ra theo cái bố thí, theo cái tu thiền, theo cái cung kính, theo cái phục vụ. Cho nên mới thấy rằng Đức Phật ngày dạy không có phải hạn hẹp chút nào, nó rộng vô cùng. Cái thứ hai là giữ giới giống như cái kẻ ngoại đạo. Đúng không? Ngài dạy là cái này Bí Sa Kha, ở đây có hạng Sa Môn, Bà La Môn, có tên là Niết Anh Thá đó. Để mà Bồ Tát đấy, người này quăng bỏ gậy gộc đao trượng ở trong công khai sát hại chúng sanh ở phương Đông khoảng 100 giờ tuần. Nhưng ngoài 100 giờ tuần thì có thể sát hại chúng sanh khác. Ngoài phương Đông, ở phương Tây có thể sát hại chúng sanh khác. Đây cách giữ giới của cái ngoại đạo Niết Bàn Thá. Nói đây để cho chúng ta thấy, tức là nó có một cái giới hạn. Một cái giới hạn này nó có giới hạn của thời gian lẫn không gian. Ở phương Đông khoảng trăm vô tuần hoặc một ngày sao đó. Nếu mà đạo trong kinh điển ghi, trong bài kinh mà Ngài Tây Giới Bồ Sa Phá đấy, ở Pháp Bà Tăng Chi Kinh Pháp Ba Chi Tức Quật Tài Dạy này, biết ra ra những nhóm mà môn đồ gọi Niết Bàn Thá đó, hôm nay bác quan Tây Giới đó, ta là người xả ly, ta là người buông bỏ hết rồi, thân bằng quyến thuộc á, của nó mới lụm lại những cái vật đó đem về, về cất. Giờ hôm sau nó thọ dụng trở lại cũng giống như cái người trộm. Mấy cái vật này nó dục bỏ rồi, nhưng thân bằng quyến thuộc lấy đem về cả, hoặc là đệ tử lấy đem về cất lại. Rồi hôm sau đó, rồi cái những cái kẻ mà ngày hôm qua hô bỏ rồi hôm nay lấy lại thì sử dụng giống như kẻ ăn trộm. Bởi vật vô chủ, ai qua vật có chủ, biết vật có chủ, cố ý lấy, ráng sức lấy và sợ lấy được đủ năm chi. Thì cũng vậy, có một số người giữ giới cũng giống như cái mà đạo Đức Anh Thái, tức là nó có thời gian và nó có ở phương hướng, tức là Ngài Bác Quan Tây Giới trong đời đợi cho nó hết ngày hết giờ đấy, ngày mai tôi họ dụng lại. Giờ nằm ở dưới không được, nằm giường cao nó xinh đẹp nó khó chịu quá, mà nhưng mà lỡ rồi rác mai nằm lại giường. Hôm nay bác quan Tây Giới không được trang điểm, sao thấy nó thiếu thiếu cái gì đó, không thấy trống vắng một cái gì đó. Rồi ráng 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 cho hết ngày giờ đi, qua hôm sau mình kẻ mắt xanh mũi đỏ lên, tô má hồng lên, đầy người lên để bù lộ hôm qua. Tôi chẳng khác nào cả là cái kẻ ngoại đạo. Hôm nay dục bỏ những món đồ, nhưng mai thọ dụng lại, mà thọ dụng giống như càng trộm. Đó một phương hướng nào đó, ở một thời gian nào đó giữ giới, còn một thời gian nào đó khỏi giữ giới. Ở phương Đông giữ giới, phương Tây khỏi. Cứ mặt đại chúng thì giữ giới, sau lưng đại chúng khỏi giữ giới. Trước mặt đại chúng ra vẻ đạo mạo nghiêm trang lắm, nó từ bi hỷ xả sao đại chúng. thì đủ chuyện trên đời xảy ra, đủ chuyện. Trước mặt đại chúng á, thì đạo mạo liêm diêm giống người thu thúc cái con mắt, thu thúc cái lỗ tai, thu thúc cái lỗ. Phía sau lưng đại chúng thì hơi buông thả. Nó ở phương Đông á, mày giữ giới phương Tây không cần giữ giới. Một số sa môn vậy đó. Trước mặt á, những hàng Phật tử á, điềm đạm đi đứng, đạo mạo nghiêm trang, cầm chậm chậm chậm, sau lưng thì ôi chuyện đời vô số chuyện xảy ra. Thì giữ giới kiểu này giống như vậy, giữ giới cả ngoại đạo, nhưng mà đạo vậy đó là thọ dụng lại giống như kẻ trộm cắp, lừa mị gạt gẫm. Mà quên, những kẻ trộm cắp. Nếu mà có một cái số Phật tử làm phước cũng giống kẻ ngoại đạo vậy thôi. Bên này lừa bên kia đem về cũng chùa. Đức Phật đâu dạy vậy đâu. Làm những nghề bất chánh là đang ở cũng chùa tạo phước. Đức Phật đâu dạy vậy đâu. Nó bảo đâu có dạy đâu, bảo đi sát sanh, đi tắt cá, đi đào ao, đi tắt cá, đi đánh bắt rồi có tiền đi cúng chùa, để xây chùa. Đức Phật đâu dạy vậy đâu. Mà cách thức làm phước đó cũng giống giống làm phước như tu căn ngoại đạo thôi. Đức Phật đâu có bảo rằng là buôn bán chất độc mà có thằng dư đó đi cúng chùa. Đức Phật đâu bảo vậy đâu. Nếu mà có một số Phật tử làm như vậy, nghĩ là nghĩ cúng chùa lấy phước này trừ tội kia, xin thưa không có chuyện nó xảy ra đâu, không hề có. Mà thông thường kẻ ngoại đạo đâu có hiểu được cái giáo lý này, bề ngoài giống nhau vậy đó, nó chiều sâu thăm thẳm đó, đâu. Đúng vậy, mình làm phước mà mình không hiểu được cái giáo lý này như thế nào thì cũng chẳng khác là ngoại đạo thôi. Mình ngoại đạo trà trộn vô, nó kêu chúng ta làm này, chúng ta cứ tin thôi, chúng ta làm. Chúng ta không hiểu, không biết. Đừng đổ thừa nhé, đừng có trách ai hết, tự trách mình đi. Ai hết ở trong kinh điển có nghe rằng có một lần nọ đó, các vị tỳ khưu đó, mà sau khi đi thức thực mà còn sớm á, cái ngày mới đi qua bên chú xứ các ngoại đá của những cái ngoại giáo đó. Thì các nào mà cái du sĩ ngoại giáo có nói rằng thưa chư hiền, sao môn quỳ dạy về giới, chúng tôi cũng dạy về giới, sao môn Gotama dạy về định, chúng tôi cũng dạy về định, sao môn Gotama dạy về tuệ, chúng tôi cũng dạy về tuệ, thì giáo lý này cái gì khác nhau đâu. Thế môn Gotama dạy như thế nào chúng tôi dạy như thế đó, đâu có gì khác nhau. Nói gì thì khô á, không hoan hỷ cũng không mà phản đối. Mới trở về bạch cho Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới phán dạy rằng á, này các tỳ khưu, nhưng mà nếu như các người hỏi một câu hỏi đúng pháp thì nhóm ngoại đạo sẽ trả lời không được. Một câu hỏi, một câu hiển lộ và một câu trả lời, thế nào là một? Đây không phải là trình độ bọn chúng, mà trình độ bậc chánh đẳng giác là đệ tử bậc chánh đẳng giác. Hai câu hỏi, hai câu trả lời, bọn chúng sẽ không trả lời được. Thế nào là hai? Vì đây là trình độ của bậc chánh giác hay là đệ tử bậc chánh giác, không phải là trình độ của ngài Phật giáo. Quý vị có thể lật bài kinh Pháp Mười Chi, bài kinh A 5, 50 hoặc 54. Đó là những câu hỏi lớn đó. Mà chính cái bài kinh này nè, ở trong cái tiểu bộ kinh được gọi là Cứu Bành Hà, nghĩa là hỏi nam tử. Và bài kinh này hỏi ngài Sô-ba-ca, khi đó mới 7 tuổi. Này Sô-ba-ca, Chinh E căn năm, thế nào là một? Thì ngài Sô-ba-ca trả lời là Đức Thế Tôn là chúng sanh sắp đê sắp ta a ha ra, chúng sanh tồn tại do vật thật. Mà sao mở bài kinh này gồm tất cả 10 câu, sau khi dứt 10 câu Đức Phật là tán thán lành thay lành thay ban cho đệ vị đề ra cho ngài Sô-ba-ca lúc 7 tuổi, tức là một vị trưởng lão 10 hạ lúc 7 tuổi. Bởi vì ngài là một A-la-hán, ngài hiểu được các pháp, thông sâu ra thông suốt cái pháp. Mà cái này nó nổi tiếng. Đi ngoại giao đạo cũng có giới, cũng có giới vậy. Đâu phải giới thì chỉ có trong Phật giáo thôi, ngũ giới thì đâu phải chỉ có trong Phật giáo thôi, Bát Quan Đa Giới đâu phải chỉ có trong Phật giáo thôi. Ngoại giáo cũng có Bát Quan Đa Giới vậy. Và thời Đức Phật á, nếu anh ta là Tam Bồ Tát vẫn có Bát Quan, vẫn chủ thiên chủ trường Ahimsa, tức là vô hại. Nên là bên Đức Phật cũng có từ bi thì bên kia cũng vô hại, đâu gì khác nhau đâu. Nhưng cái ngoại giới của ngoại đạo nó khác với giới của bậc thánh. Nó khác là chỗ nào? Nó khác như nào? Hình thức là giống nhau vậy, nhưng nó khác ở chỗ là những cái vi diệu, những cái sâu thẳm bên trong. Chỉ có Như Lai và bậc chánh đệ tử Như Lai mới hiểu thấu. Mình không có nghiên cứu cho là những việc mình làm phước mình không chịu để tâm tới, để mình suy quán suy ngẫm để thấy được những cái điểm mà vi diệu bên trong của pháp bố thí như thế nào, để thấy pháp được trì giới như thế nào, thấy pháp được pháp cung kính như thế nào, lấy được cái pháp hồi hướng phước như thế nào. Nhưng ngoại giáo thì muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, ý khởi lên nào thấy họ hợp ý cái hợp lý chút là được. À đi cũng vậy, người Phật tử chúng ta nghe thấy ai nói cái gì mà hợp lý chút là được rồi. Thầy tôi nói về hợp lý là được rồi, không cần nghĩ không cần suy. Mấy Đức Phật này đâu có muốn thì chúng ta vậy, đâu dạy chúng ta vậy đâu. Mấy Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Thì chúng ta điển hình một bài kinh Đức Phật này dạy vị Sa Di 7 tuổi thôi. Đầu tiên Đức Phật này dạy ngài đâu ra 7 tuổi, ngài chăm sóc người con. Mà với 7 tuổi thì ngài chăm sóc theo cái cách của ngài, nó dạy theo cách ngài đối với đứa bé 7 tuổi. Ngài đi tới cái thiền đường Âm Bát Lát Chi Cá, thì đi tới ngài Lâu La thấy Đức Thế Tôn từ xa tới đã chuẩn bị nước và trò sườn chỗ ngồi sẵn. Ngài đi tới ngài ngồi lên chỗ ngồi được soạn sẵn, sau khi rửa chân xong mà để lại một cái ít nước ở trong chậu á, mà hỏi ngài Lâu La này là con có thấy một ít nước còn trong chậu không? Bà Tư Lâm còn thấy. Thế cũng vậy, cái đời sống Sa Di này nó nhỏ nhoi giống như một số nước còn ít ở trong chậu này. cái đời sống của Sa Môn Hạnh nó trở nên nhỏ nhoi, nó thấp kém với những ai biết nói, biết dối mà còn nói dối. Nói dối mà biết, biết là dối mà vẫn còn nói dối, người không có hổ thẹn. Nếu mà nói lời nói dối mà biết mà có nghĩa người nói là người đó không có hổ thẹn. Sa môn này, cái sa môn hạnh của người đó nó nhỏ nhoi, nó thấp kém, nó hạ liệt giống như ít nước còn lại trong cái chậu vậy. Nếu hỏi thì hỏi quý vị nè, người Phật tử quý vị á, có nhiều khi biết biết dối, biết đó là lời nói dối, có nói không? Nói thì quý vị không có gì nữa. Cái đời sống cư sĩ nhỏ nhoi thấp kém, biết đó là không thật mà cứ nói, biết bất cỡ. Nát thí lách cha đó, nát thí lách cha, biết bất cỡ. Bài kinh giáo giới là một kinh tiểu ca âm bá lát thá trong cùng một kinh đó. Ở Đức Phật này dạy sao nữa? Thì đổ hết nước đó, trong cái số ít nước còn lại trong chậu đó. Người nói là này đâu là con thấy cái chậu trống không không? Dạ bạch, nước đâu con thấy. Cũng vậy cái sa môn hạnh nó sẽ trống rỗng với những ai biết mà còn nói dối, không có hậu thẹn. Cái đời sống sa môn mà nó trống trống rỗng, trống không, với những ai đã biết mà còn nói dối, không có cái sự hổ thẹn. Rồi Đức Thế Tôn này lật úp cái chậu lại. Nếu hỏi này lao la, con có thấy cái chậu này lật úp mà Đức không còn thấy. Cũng vậy cái sa môn hạnh của những ai, của những người mà những ai biết mà còn nói dối, nó bị đảo lộn lại. Nào nếu như người biết mà còn nói dối thì cái đời sống này nó bị đảo lộn lại. Ở Đức Tôn này lật ngửa chậu ra. Nữa này lao la, con thấy cái chậu lật ngửa không? Mặt Đức Tôn con thấy. Cũng vậy đời sống của Sa Môn Hạnh này nó sẽ trở nên trống vắng, không có lợi ích gì. Với những ai biết dối mà còn nói, không có hổ thẹn. Hình ảnh ngài Đức Phật ngài dạy lao la, rồi ngài kết luận như sao? Này lao la, con phải nên học tập ba nhất định không nói dối, dù là để nó chơi. Này lao la, con học tập ba không, quyết định không hề nói dối, dù là nói chơi. Nói lúc ngày gọi ngày dạy là ngày lao la đó, lúc bụng mới 7 tuổi mới xuất gia cho được 1 tháng, cùng lắm được 1 tháng 1,5 tháng. Này lao la, con cái gương đi dùng để làm gì? Bạch Đức Tôn, để xem xét lại, tức là để phản tỉnh mà. Nó cũng vậy. Này lao la, con cần phải phản tỉnh lại cái hành động về thân của mình. Trước cái đầu phải suy nghĩ rằng cái hành động này đó, nó có lợi, nó có hại người hoặc có lợi hại cả hai không. Nếu như cái hành động này mà có hại cho người, có hại cho mình, có hại cho cả hai, đó là bất thiện dẫn tới đau khổ, phải từ bỏ hành động đó. Nếu hành động này có lợi cho mình, có lợi cho người, có lợi cho cả hai, thì hành động này là thiện dẫn đang là phải thực hiện hành động đó. Trước khi làm một cái hành động đó, còn phải quan sát về hành động về thân như vậy. Tương tự về ngữ, tương tự về ý. Trước khi làm, khi đang làm, con phải phản tỉnh, con phải xem xét với cái hành động này về thân này đó, cho người hay có hại cho thằng cả hai không? Nếu có hại cho mình, có hại cho người, có hại cho cả hai thì đó là bất thiện. Nó sẽ dẫn tới đau khổ, nó sẽ dẫn tới cái tội lỗi. Lập tức từ bỏ ngay và đi tìm tới những vị trưởng lão trình bày tỏ bài và lập tâm rằng từ đây về sau ta sẽ không làm lại cái hành động đó nữa. Lập những vị trưởng lão để mà trình bày lên, tỏ bài lên, giống như một lời sám hối vậy. Vậy đang làm, đang làm. Rồi sau khi làm nữa, nó là hành động về thân, hành động về ngữ, hành động về ý. Phải học tập vậy. Đức Phật dạy vậy đó. Đức Phật chỉ dạy ngày lâu la đâu. Lại cho chung chúng ta đó. Một cái bài do dục rất là tán phán. Do dục lại khắc vô trong cái bia đá để những cái cổng thành cho những vị tỳ khưu, tỳ khưu ni chuyện nam tính nữ học tập. Không có nói dối, dù là chỉ là nói chơi. Chứ đừng tưởng là cho nó chơi là vô hại, không sao. Mình Đức Phật ngày dạy vậy. Dạy ngày lao la vậy đó. Trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, phải quán tưởng, cái là xem phản tỉnh lại cái hành động đó. Phản tỉnh lại cái lời nói đó, phải ý đó. Nên ngày lao la đó, chỉ có 8 năm thôi, chứng đắc đạo quả từ 7 tuổi. Còn 7 năm sau thôi chứ không phải. Cuộc đời tu hành của ngài lao la độ khoảng từ 7 đến 8 năm rồi. Từ sa di 7 tuổi, khoảng 19 tuổi ngài đã chứng quả A-la-hán rồi. 7 năm sau, độ khoảng 12 năm sau. Rồi cũng năm đó ngài chứng quả A-la-hán xong là niết bàn trên cõi chư thiên luôn. Xong 12 năm không có dài lắm đâu. Mà rèn luyện từ lúc 7 tuổi. Không nói giới, vô chỉ là nói chơi. Nên chúng ta đọc cái đó rất là hoàn thiện. Đoạn đó là giữ giới của ngoại đạo cũng có những cái giới. Những pháp môn vậy nhưng mà những cái sâu thẳm không biết. Bỏ đi, bỏ cái đặc biệt của mình đi chạy theo của người ta. Thiền định mình, thiền định của nhà Phật đâu phải là yếu đâu. Cái thiền định này nếu mà thực hành đầy đủ mà cách nghiêm túc thì có thể dẫn tới như chứng đắc những pháp thừa mà thần thông được. Có thể dẫn tới để mà chứng đắc được đạo quả được, cái đó ít đâu. Nhưng mà đâu chịu đâu. Phái thiền yoga, phái thiền lạt ma, Tây Tạng, suối nguồn tươi trẻ, năm pháp ma, năm cái thế của Đại La Lạt Ma. Thiền ông Tám, bà Tám gì đó. Thiền yoga, thiền trị bệnh. Trong khi thiền bảo vật bị dột, ném. Có phải giữ giới giống ngoại giáo không? Có phải bị ngoại giáo chen vô mà không thấy không? Nói suy ngẫm ra đi, để chúng ta thấy. Thôi thưa quý vị, còn chi pháp thứ ba. Hẹn quý vị một thời sau. Thời nào đó khi mà chúng ta cảm thấy cần thiết. Bắt đây cũng vừa phải lẽ quá, bác sinh lên xin cúng dường cho tôn tăng đem đời an lành cho toàn thể chư Phật tử chúng đạo ra. Và chúng ta cũng không quên thời hướng quả phước này cho chư tiên hộ trì chánh pháp, trong mong các ngày này quan hệ thời dụng, suy thời dụng mà xin gia hộ thì chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thuận lợi trong đời sống, được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp để nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.